Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông do xe khách đường dài gây ra thường có thiệt hại lớn, đặc biệt là về người. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, lái xe, các lực lượng thực thi công vụ cũng cần làm việc một cách nghiêm minh, có trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc do phương tiện vận tải đường dài gây ra với nhiều thương vong về người, khiến gia đình và xã hội vô cùng đau xót. Vì nhiều lý do, những hiểm họa tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc vẫn trực chờ hàng ngày. Chỉ một sơ suất nhỏ, hậu quả sẽ rất khôn lường.
Thực tế cho thấy, để xảy ra các vụ tai nạn giao thông xe khách, ngoài các nguyên nhân như cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ chế chính sách bất cập, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, thì nguyên nhân chính là do ý thức của người lái xe với các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy lòng vòng bắt khách tùy tiện, tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ. Anh Nguyễn Công Hùng ở Đông Anh, thành phố Hà Nội cho rằng lái xe là yếu tố quan trọng trong quá trình tham gia giao thông. Ở những tuyến đường dài, lái xe phải chạy xe trong một khoảng thời gian dài nên khá mệt mỏi, nhưng vì lợi nhuận, nhiều công ty không quan tâm hoặc phớt lờ yếu tố an toàn dẫn đến những hệ lụy không đáng có.
Những cái xe khách thường là hay chạy về đêm, lại hay xảy ra tai nạn. Có nhiều nguyên nhân, thứ nhất là đường xá của mình thì là chưa phát triển theo được cái nhu cầu phát triển của xã hội. Một phần là lái xe thức đêm nhiều quá sức, chạy ban đêm nghĩ là đường vắng cho nên chủ quan phóng nhanh. Khi có những cái trường hợp bất chắc không xử lý kịp, tôi nghĩ rằng là đầu tiên các cơ quan chức năng phải có những cái biện pháp giáo dục, có những cái răn đe cho những chủ doanh nghiệp, những lái xe.
Cùng quan điểm này, anh Văn Tấn Phong, một lái xe đường dài sống ở phường 6, thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng tai nạn giao thông xảy ra là do các tài xế quá mệt mỏi do phải làm việc quá nhiều.
Tài xế thì có một cái số người thôi, đậu xe họ không có chịu nghỉ ngơi, họ xa vào cờ bạc này kia, bia, vui chơi. Còn có một số người ta thì tới nơi thắng lại người ta cũng nghỉ ngơi thoải mái, chẳng thể bình thường.
Hiện nay, bên cạnh hầu hết, các đơn vị kinh doanh vận tải đang cố gắng hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao năng lực kinh doanh và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải. Vẫn còn tồn tại một bộ phận đơn vị kinh doanh vận tải theo kiểu khoán trắng. Các chủ xe hay các doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ quan tâm đến việc thu được khoản phí cho thuê thương hiệu, sau đó khoán trắng hoàn toàn cho chủ xe. Tiếp đến, các chủ xe hầu như không quan tâm đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải và giao lại cho lái xe quản lý tất cả các khâu, từ duy tu, bảo dưỡng, sử dụng, thậm chí giao khoán toàn bộ hoạt động của phương tiện cho lái xe điều hành. Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền ở huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang lo lắng.
Không biết là các tài xế này sử dụng bằng thật hay bằng giả, bởi vì thực tế hiện nay tình trạng mua bán bằng cũng rất là phổ biến. Chất lượng xe như thế nào, họ có đem kiểm tra đầy đủ không, có đi kiểm định đàng hoàng hay không. Cái nữa, họ ngồi họ lái, nhưng mà tâm trí họ đâu có chú ý đâu. Chỉ cần một phút lơ đễnh thôi là tai nạn sẽ xảy ra. Và tôi hy vọng là các bác tài chú ý hơn nữa về đạo đức nghề nghiệp lái xe của mình.
Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách xảy ra thời gian gần đây tại nhiều tỉnh thành trên cả nước chính là một cảnh báo về sự mất an toàn giao thông của loại hình xe này. Nhiều người dân đã từng gán cho xe khách cái tên hung thần xa lộ bởi khi lưu thông trên đường, nhiều xe khách phóng nhanh vượt ẩu. Đặc biệt trên các tuyến đường không có giải phân cách cứng, các tài xế xe khách thường xuyên có hành vi đối đầu với xe đi ngược chiều, gây nguy cơ tai nạn. Ông Nguyễn Văn Đệ ở xã Nghiêm Hải của huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định mong muốn mỗi tài xế khi cầm vô lăng cần chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông và đặt tính mạng hành khách trên tính mạng của mình.
Theo tôi, khi tham gia giao thông thì kể cả người lái xe ô tô, kể cả người xe máy là phải hiểu được cái luật pháp của giao thông của nhà nước. Cái thứ hai là phải có một cái tâm và không phóng nhanh vượt ẩu. Trước khi đi phải kiểm tra xe cộ cho thật tốt.
Thưa quý vị và các bạn, Với việc thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe khách gây ra, khiến chúng ta không thể không đặt câu hỏi về hiệu quả của công tác đảm bảo an toàn giao thông.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số vụ tai nạn thảm khốc do phương tiện vận tải đường dài gây ra, trong đó có xe khách vào ban đêm thường lớn gấp 2 đến 3 lần so với ban ngày, gây thiệt hại lớn. Để hạn chế những hiểm họa lái xe vào ban đêm, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, thì việc các cơ quan chức năng cần quan tâm phát hiện sớm và khắc phục điểm đen tai nạn giao thông, bố trí hệ thống biển báo hợp lý để tạo điều kiện tốt nhất cho các lái xe khi tham gia giao thông là một trong những giải pháp. Anh Vương Tất Thành ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều năm lái xe đường dài kiến nghị.
Tôi là tài xế và cũng như nhiều người khác thì cũng không muốn là nó chạy ẩu đâu. Nhưng mà do là luật của ta còn bất cập, ví dụ như là những biển báo là không phù hợp, ngày hạn chế tốc độ, đêm cũng hạn chế tốc độ, mà những cái xe đường dài thì người ta phải chạy cho nó đúng giờ, một cái áp lực nó rất là lớn.
Một trong những biện pháp được cho là khá hiệu quả để nâng cao ý thức của người lái xe, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông nói chung và do xe khách đường dài nói riêng, đó là lắp thiết bị hành trình xe. Theo đó, tại mỗi doanh nghiệp vận tải, Sở Giao thông Vận tải địa phương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đều có bộ phận theo dõi, giám sát hoạt động của các xe khách thông qua thiết bị giám sát hành trình. Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, việc lắp thiết bị giám sát hành trình khiến người điều khiển phương tiện ngày càng nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, phòng ngừa, hạn chế được tai nạn giao thông xảy ra.
Theo dõi cái thiết bị giám sát hành trình này có cái tác dụng là buộc lái xe hoạt động liên tục không quá 4 tiếng. Khi tai nạn xảy ra thì người ta truy cập lại cái tốc độ mà tức thời. Đây là một cái thiết bị coi như là một cái người giám sát của lái xe ngồi bên cạnh để phản ánh trung thực các cái hoạt động của lái xe. Cho nên là khi mà xảy ra tai nạn đó, thì người ta truy cập đó để người ta xem là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa, để giám sát và có cái biện pháp để mà nhắc nhở lái xe khi mà chạy vượt tốc độ.
Để ngăn ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, tăng cường đảm bảo trật tự giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của tài xế xe khách, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, trong đó chú ý kiểm tra giấy phép lái xe, việc thực hiện quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện và thời gian lái xe. Các cấp ngành địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, trong đó có tài xế xe khách. Bên cạnh đó kịp thời cung cấp thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đầu mối giao thông chính để người dân có phương án đi lại hợp lý. Cảnh báo nguy cơ tai nạn từ xe khách ở các tuyến đường thường xuyên có xe khách chạy qua. Thông báo đường dây nóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân kịp thời phản ánh những nguy cơ mất an toàn giao thông, để lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô cũng cần đảm bảo bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ, tổ chức thời gian làm việc hợp lý, bảo đảm sức khỏe của lái xe, tránh hiện tượng mệt mỏi, ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho tài xế, hành khách mà còn bảo vệ uy tín của các đơn vị chủ quản của các xe khách. Trước đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã có văn bản chỉ đạo tới các địa phương phải tăng cường kiểm tra xử lý, có giải pháp hữu hiệu kiềm chế tối đa tai nạn giao thông. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề nghị đẩy mạnh công tác hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiến thức bảo đảm sức khỏe khi lái xe với cự ly dài, những vấn đề lái xe cần lưu ý khi trời có mưa, sương mù, lái xe vào ban đêm, đi trên đường đèo dốc. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh.
Các lực lượng mà làm công tác tuần tra kiểm soát thì phải tăng cường cái năng lực về mặt công nghệ để đảm bảo là tuần tra giám sát, phát hiện các vi phạm và xử lý vi phạm bằng các giải pháp công nghệ để nó không phải phụ thuộc vào con người, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả sẽ cao. Trong cái công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng phải gắn chặt trong cái khuôn khổ cái hoạt động bảo đảm an ninh trật tự chung của khu vực, của đất nước.
Tai nạn giao thông khi xảy ra đối với xe khách đường dài gây ra thiệt hại rất lớn, đặc biệt là về người. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân, tài xế, các lực lượng thực thi công vụ cũng cần làm việc một cách nghiêm minh, có trách nhiệm và kiên quyết bài trừ tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, thời gian qua đã có quá nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng liên quan đến xe khách chạy đường dài. Do đó, ngoài việc tăng cường xử lý vi phạm xe khách của lực lượng chức năng, thì tự thân mỗi tài xế ngồi sau tay lái phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lái xe có trách nhiệm để ngăn ngừa tai nạn giao thông. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, là thời gian qua thì có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế xe khách đường dài gây ra. Bên cạnh câu chuyện về hạ tầng giao thông thì nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân cơ bản là ý thức của tài xế. Ông có đồng tình với ý kiến này hay không ạ?
Là một người làm trong vấn đề vận tải lâu năm thì tôi cho rằng vấn đề này là một vấn đề thực trạng hiện tại. Khách quan mà nói thì cũng phải phân tích như thế này. Hiện tại bây giờ là đang triển khai rất nhiều các công trình về giao thông đường bộ. Nhưng mà nó lại liên quan đến cái việc là chưa hoàn thành, ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc lưu thông ở trên đường, rồi cái việc mà chất lượng của các làn đường, tuyến đường. Tuy nhiên là chúng tôi cũng không phủ nhận rằng là bên cạnh cái cơ sở hạ tầng thì vấn đề con người là vấn đề chủ đạo, mà ở đây chủ thể là các lái xe. Khi mà đi tham gia giao thông, điều khiển một cái phương tiện trên đường ấy, thì cái ý thức và cái trình độ cũng như cái sức khỏe của người lái xe có thể nói là rất là quan trọng.
Như ông vừa nhận định thì một trong những nguyên nhân gây ra cái tai nạn giao thông trong cái thời gian vừa qua đó là ý thức của các cái tài xế lái xe khách đường dài. Vậy thì để mà nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của các tài xế này thì theo ông là cần phải bắt đầu từ đâu ạ?
Chúng tôi thấy rằng là cái việc tuyên truyền luật lệ an toàn giao thông nó cũng vẫn còn có những cái hạn chế, nó cũng chưa đủ. Mong rằng là các cơ quan ban ngành tiếp tục để có cái quán triệt sâu rộng hơn nữa, sử dụng những cái kênh mạng xã hội, ví dụ như là TikTok hay là Facebook để đưa vào trong cộng đồng. Bởi vì bây giờ chúng ta cũng biết rằng là xã hội phát triển thì gần như là ai cũng có một cái máy điện thoại riêng rồi. Và đặc biệt là lái xe thì trong những cái lúc mà người ta rảnh rỗi, người ta chờ khách hay người ta có thời gian rảnh đấy, người ta có thể là ai cũng sử dụng điện thoại. Và đấy, tận dụng những cái kênh mạng xã hội này, chính phủ nên lập những cái kênh chính thống để mà đưa lên cái việc hướng dẫn tuyên truyền sử dụng những cái kênh mạng xã hội này, thì tôi cho rằng là nó rất là tốt và nó đi vào thiết thực luôn. Các cơ quan ban ngành cần vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, nhấn mạnh về công tác tuyên truyền giáo dục, và trong cái công việc mà đào tạo lái xe sát hạch, trong cái việc mà đầu ra đấy, thì cần phải có cái nâng cao về cái giáo trình giáo án một cách chi tiết cụ thể, và cái thời gian mà đào tạo để mà thực tiễn trên đường trường thì chúng ta cũng cần phải áp dụng cho các loại xe, chứ không cứ gì riêng là xe 4 chỗ hay là 7 chỗ.
Bên cạnh cái việc mà đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và đặc biệt là tận dụng cái tuyên truyền qua các cái trang mạng xã hội và đổi mới phương thức đào tạo sát hạch, thì Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng có kiến nghị hay đề xuất cụ thể gì để mà nhằm khắc phục cái tình trạng tai nạn giao thông do xe khách đường dài gây ra hay không?
Qua đây thì cũng kiến nghị với các bộ ban ngành là chúng ta có thể là thành lập một ban soạn thảo chương trình áp dụng riêng cho cái việc đánh giá sau thời gian đào tạo lái xe, để làm sao đánh giá được cái hiệu quả của cái chất lượng đào tạo đó nó có đi vào thực tiễn hay không, kiểm nghiệm lại tổng thể cái chương trình đào tạo, vì chương trình đào tạo dành cho lái xe là trên toàn quốc thì phải đánh giá lại cái thực tiễn của nó.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.